100. Cái gì đến cứ để nó đến, cái gì đi cũng không lưu luyến. Đó là tâm tánh người tu hành.
Trong đạo Phật nó có những cái câu mà các bậc tiền bối người ta sẽ dựa vào kinh nè, mà ta cháu nói ra. Nhãn đáo hàng đàm, nhãn quá đàm vô lưu hạnh, không lai sơ trúc, không khứ trúc bất lưu thanh. Tôi mở cái hình bóng của con nhãn, khi mà nó bay ngang qua một cái ao, một cái hồ, nước phẳng lặng, nó in cái bóng nó xuống dưới. Mà khi mà nó bay qua rồi thì cái bóng nước mà đã in nước rồi, nó in cái bóng của nhãn đó, không có cái ý gì để giữ lại cái bóng nhãn. Bóng nhãn, nhãn cũng chẳng có để lại bóng, mà nước cũng chẳng có cái ý muốn giữ cái tâm tánh của cái người tu hành đó là tập như vậy. Cái việc gì nó đến thì nó đến, việc gì đi thì cho nó qua. Đừng có giữ nhãn bay ngang qua đầm nước, nước không có, không nghĩ bóng nhãn cũng có cái ý để bóng. Gió mà thổi đến thì là cúc, nó khua cái trẻ trò trẻ kẹt vậy. Nhưng mà khi mà đứng gió đi rồi thì cái bụi tre đó nè, bụi tre bụi cúc đó nó không có, cũng có giữ cái tiếng tre, tiếng cúc, cái tiếng trẻ trò trẻ kẹt đó nữa. Thành ra là cái người tu hành là phải tập người khó tình dấu như bóng nhọn không không, là người gần với đạo vô thượng bộ đề. Như là nói người này dù đi mà không dụng ý đi, dù đến mà không có điểm trụ, không như bóng nhọn không không vậy. Cái đó là ta gọi là sống ngay trong hiện tại. Mình tập sống ngay trong hiện tại nó đỡ lắm mà. Trong chúng ta đi, nếu mà các vị để ý mà nghiệm coi, các vị đau khổ biết bao nhiêu cái là do quá khứ nó lưu lại. Chứ hiện tại nó không đủ sức các vị ra làm cho các vị đau khổ nhiều lắm rồi. Có nhưng mà có khi các vị sống được, các vị gặp bỏ được, các vị có Phật là các vị là nhẫn nhục thì mình sống được. Còn này có thể nó qua được, nó nhẹ nhàng được. Mà còn gom lại những cái mà mình để ý, những cái quá khứ đó, cái việc cũ, việc đã qua những năm trước, thậm chí là 20-30 năm trước, và việc tháng trước, tuần trước, ngày qua, nó hành hạ chúng ta ghê gớm lắm. Cho nên chúng ta đã học cái câu đó, cái câu mà nhãn độ hàng đàm, nhãn quá đàm vô lưu ẩm, không lai sơ cứu, không khứ túc bất lưu thanh. Cứ xử lý mọi việc đó trong hiện tại, trong cái tình huống hiện tại, và hạn chế những cái đã qua. Cái đã qua đó có những cái thật mà ta gọi là tiền trần và la tả ánh tử. Nó là cái bóng dáng của những năm tháng qua, những việc đã qua, nó lưu lại trong trí ta, có khi có hành hạ gì lúc nào. Cho nên là những người mà làm phước làm thiện thì nếu mà cái hình ảnh đó nó lưu lại trong tâm trí, nó làm cho con người nhẹ nhàng khoan khoái và tự hào ở bên mình. Còn những người mà lỡ mà làm những cái điều mà bất thiện của thân khẩu ý đó, rồi nó rây đứt, nó nhớ lại, rồi nó rây đứt, nó đau khổ, rồi tự nó nhục nhã, tự nó tủi hổ, mà cái đó trong đạo Phật tôi gọi nó là tội, nó hành ghê lắm. Lương tâm mình nó tự hành hạ, nó gây rứt, có khi nó tự nó nhục nhỏ, nó đau đớn. Còn mình làm những điều lành mình nhớ lại nó nhẹ nhàng dữ lắm, thành ra ta gọi là phước. Cái kỳ thật là không có ai ra hết á. Cái ăn làm cho phước đó, cái tự tin, cái tự hào đó. Mà các vị đấy mà coi các vị nhớ lại những điều lành mà các vị làm được nhiều từ nào thì các vị nhẹ vô cùng và sung sướng vô cùng. Còn cái từ của đạo, ta gọi đó là phước. Còn cái mà nó gây rứt nó hành hạ, gọi đó là tội, tội hành nghiệp cảm là cái đó. Bản thân tôi kinh nghiệm tôi biết, có những cái câu, những cái lời mà tôi nói thời gian cách đây là 30 năm, mà hồi đó mình nói mình vô tình mình nói thôi, mà mình nói sai, mà tôi thấy bây giờ tôi nhớ lại cho nó tự nó nóng bừng cái mặt của mình đó. Nó khó chịu, thấy mình nói sai một cách vụng về quá. đó là những cái chuyện nhỏ là bởi vì cái nghề mình là cái nghề nói ha, thì là mình lại cứ nói giảng mà có lúc mình nói sai cái là bây giờ mà ôn lại nhớ là cái là nó hám hồn à, mặt mày nó nóng lên là máu nóng nó đưa lên nó hổ thẹn á, mà cái đó cũng là một cái dở của mình là mình để cho pháp trần nó tác động, nhưng mà khó lắm, khó trị lắm, cho nên là phải ngăn cái nhơn, đừng có để cho nó sai lầm rồi sau đó mà chậm cho nó khó lắm. Và là kinh nghiệm rồi bản thân là thấy việc tu hành là tôi thấy rõ quá đi, do mình không à, không ra có gì thí nghiệm, có gì làm cái điều mà thuộc về lợi cho nhân quần cho xã hội, có bị sướng vô cùng, nhẹ nhàng vô cùng, mà làm nghĩ có cái việc gì ác là làm ác nó ác, mà các vị nhớ lên đau khổ vô cùng, tội là vậy, phước là vậy. Cho nên là học Phật là phải sống như hiện tại, Phật sống như hiện tại, luôn luôn ở trong kinh nghiệm. Còn mình lỡ mình làm thiện áo cho tôi quá khứ rồi mình nhớ lại đúng không, cho nó gọi là pháp trần rồi, mà còn cái tương lai mà mình mơ ước đó cũng là pháp trần. Do vậy cho nên những người tu hành không được mơ ước tương lai, ngay như hiện tại mà mình không có trách nhiệm, mình không phù hợp đúng chân lý đó, thì là cái thành quả nó ở ngay cái chỗ đó, nó có giải pháp giác ngộ cho mình rồi. Chứ còn cái mơ ước tương lai là cũng không đúng, nó cũng thành một thứ pháp trần vô ích. Do vậy cho nên là mình cầu mong niết bàn, mà lúc nào đó mình đã được niết bàn không hả, cho nó hoàn toàn sai lầm. Ở ngay trong hiện tại mà mình không có phiền não, mình không có bị tam độc tứ đạo, bị vô minh tác động hoàn thành, là mình có niết bàn rồi, là mình đang ở trong niết bàn, là mình hưởng thọ cái niết bàn đó. Chứ mà chờ cái ngày nào đó mới có niết bàn là cái đó, cái ý niệm đó hoàn toàn sai nha. Tôi nói là các vị để ý những chú kinh điển là đó, không hề có cái nào khác ngoài cái hiện tại mà ta đang sống. Cho nên là cái ý niệm mà tu hành để sau này mình mới cầu mong mình mới chứng quả đó, ý niệm đó là phải bỏ ngay, chính ngay bây giờ. Tâm hồn mà thanh tịnh an lạc đó là các vị chính ngay bây giờ, các vị đang ở nơi thế giới cực lạc ngay bây giờ, các vị đang sống trong niết bàn ngay bây giờ, không có chờ chừng nào nữa. Cho nên là Như Lai nói người này dù đi mà không có dụng ý đi, dù đến mà không có điểm trụ, sống như hiện tại,